Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Tượng nữ thần tự do đi tham quan Tokyo. Bức tượng tự do tại Paris vào đầu năm 1998 đã bị cụt đầu tạm thời trong lúc người ta tháo gỡ tượng xuống để trở sang Tokyo, thủ đô nước Nhật. Đây là bức tượng nữ thần tự do nhỏ, giống in hệt bức tượng khổng lồ dựng tại hải cảng New York, Hoa Kỳ. Bức tượng này là công trình nguyên thủy của nhà điêu khắc Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, người sáng tạo ra bức tượng tự do của nước Pháp tặng cho thành phố New York. Bức tượng tự do nhỏ này cao 11 thước 27, nặng 14 tấn, có tên chính thức là Tự do thắp sáng thế giới, đã được một tổ chức tư nhân người Mỹ tặng cho thành phố Paris trong dịp kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng Pháp. Bức tượng tự do của Pháp đã dựng trên hải đảo Thiên Nga trên dòng sông Seine, trung tâm thành phố Paris kể từ năm 1889. Bức tượng này sẽ được đem trưng bày tại vịnh Tokyo từ tháng 4 năm 1998 và sẽ ở lại Nhật cho đến tháng Giêng 1999. Sau đó lại sẽ được tháo rời để trao về Paris. Người ta chưa rõ vì lý do nào bức tượng tự do này phải ra đi một tháng trên biển để đến nước Nhật 9 tháng rồi lại trở về dòng sông Sen. Người ta bảo rằng bức tượng tự do tham quan nước Nhật, nhưng thực ra bức tượng đến Nhật để cho mọi người chiêm ngắm thì đúng hơn. Cái tên tượng nữ thần tự do chỉ là của người Việt đặt cho. Thật ra tên chính thức của bức tượng là Tự do thắp sáng thế giới. Vì tên gọi như vậy nên trên bàn tay giơ lên cao của bức tượng có một bó đuốc đang cháy. Có lẽ vì tên gọi này mà người Nhật mời bức tượng sang Nhật, cốt để thắp sáng tự do của Nhật. Hay là người Pháp muốn đem bó đuốc tự do sang Nhật, để muốn cho nước này sẽ được tự do hơn nữa, ta chưa biết rõ. Tuy nhiên sự kiện bức tượng trên sông Sen đem sang đứng 9 tháng tại vịnh Tokyo chắc là mang nhiều ý nghĩa tượng trưng cho sự giao hảo giữa hai dân tộc Pháp và Nhật. Tự do thắp sáng thế giới. Nhưng đó chỉ là một cái tên của bức tượng. Ban đêm bức tượng này cần phải được thắp sáng thì mới nhìn thấy được. Chúa Giêsu là người duy nhất trên đời tự xưng là ánh sáng của trần gian. Chúa Giêsu không phải là một bức tượng cầm bó đuốc tượng trưng và cần phải thắp sáng, nhưng chính Ngài là ánh sáng. Nếu người ta nghĩ rằng tự do cần được soi rọi vào mọi miền trên thế giới, thì thế giới cần đến ánh sáng của Chúa Giêsu hơn cả. Ánh sáng của Chúa đem lại tự do thật cho mỗi cuộc đời sống trong đêm tối của tội ác. Ai tin nhận Chúa Giêsu thì được thoát khỏi tội ác, được ra khỏi cõi đời tối tăm hổ nhục mà bước vào ánh sáng của thiên đàng. Chúa Giêsu đích thật là ánh sáng tự do, vì hàng triệu người trên trần gian đã nhờ ánh sáng đó mà sống và trở thành nhân chứng cho ánh sáng. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu để được thắp sáng bằng tình thương của Chúa và trở thành chứng nhân cho Ngài. Tháp nghiêng Pisa. Một kế hoạch cứu cái tháp nghiêng Pisa tại nước Ý bằng các dây cáp thép với sức căng cao độ đã được chấp thuận. Giáo sư Michel Jamikowski, chủ tịch ủy ban bảo vệ chiếc tháp nghiêng Pisa, đã nói rằng mặc dù độ nghiêng của chiếc tháp gần đây đã chậm đi nhiều nhờ có chì chêm ở dưới nền của tháp, ủy ban vẫn quyết định phải làm cho tháp vững chứ không thể để tháp cứ tiếp tục nghiêng mãi. Chiếc tháp này cứ mỗi năm nghiêng 1 mm trong suốt 25 năm qua. Các dây cáp sẽ được đặt vào tháp từ tháng 7 năm 1998. Dây cáp này có bọc plastic ở bên ngoài, sẽ được cuốn vào tháp trên độ cao 20 thước và kéo tháp về hướng ngược lại của chiều tháp đang nghiêng. Tháp Pisa là một tòa nhà 8 tầng cao 60 thước, nối liền với một ngôi giáo đường xây dựng từ thế kỷ 11 trên cát và vữa. Chiếc tháp đã nghiêng ngay từ năm 1174 là khi khởi công xây. Tháp hoàn tất vào năm 1350 và cuối thế kỷ 16, nhà bác học Galileo đã lên tháp này thả những quả đạn súng thần công xuống để chứng minh thuyết trọng lực. Qua nhiều thế kỷ, chiếc tháp này tiếp tục nghiêng đến 6 thước so với chiều thẳng đứng. 7 năm trước đây, tháp bỗng nghiêng với tốc độ nhanh hơn, nên người ta cuốn những vòng thép ở chân tháp với những vật nặng để ngăn ngừa tháp đổ bất ngờ. Du khách đã bị cấm không được lên tháp chơi và chung quanh có hàng rào ngăn cản. Người ta hy vọng rằng năm 2000 tháp sẽ được mở cửa lại nếu các dây cáp giúp cho tháp khỏi nghiêng nữa. Các kỹ sư sẽ lấy đất ở dưới nền để dựng tháp thẳng lên, rồi sau đó sẽ giữ tháp với 10 tấm thép dày như neo ở bên dưới. Vì bên dưới tháp này có một dòng nước chảy từ phía bắc xuống phía nam, nên năm 1997, một toán kỹ sư người Anh đề nghị là có thể bơm nước cho chảy ngược lại từ phía nam lên phía bắc. Như thế cũng hy vọng giúp cho tháp trở lại vị trí thẳng của nó, nhưng đề nghị này chưa được chuẩn thuận. Tháp Pisa tại nước Ý nổi tiếng chỉ vì nó nghiêng. Ngay từ khi bắt đầu xây, nghĩa là năm 1174, tháp đã nghiêng, nhưng gần đây cứ mỗi năm tháp nghiêng 1 mm. Người ta tìm đủ cách để chữa cho tháp khỏi nghiêng, nhưng ngay đến nhà thiên văn học nổi danh lịch sử là Galileo cũng đã đành bó tay. Một số kỹ sư người Anh khám phá ra rằng tháp Pisa nghiêng là vì bên dưới tháp có một dòng nước ngầm chảy từ phía bắc xuống phía nam, và vì vậy tháp nghiêng từ hướng bắc sang hướng nam. Các kỹ sư này đề nghị là chỉ cần đổi hướng của dòng nước ngầm thì tháp sẽ nghiêng ngược lại và đứng thẳng lên, nhưng cho đến nay chưa ai chấp thuận. Chiếc tháp Pisa 8 tầng cao 60 thước này nổi tiếng vì nghiêng, nhưng cho đến nay người ta đã cấm du khách đến nơi này vì nguy hiểm. Điều mà mọi người đều biết là tháp nghiêng rồi sẽ đổ, nhưng người ta muốn nhìn tận mắt xem nó nghiêng như thế nào. Pisa trở thành kỳ quan của thế giới cũng chỉ vì nó nghiêng. Nhưng ít ai tìm hiểu xem nguyên nhân nào làm cho tháp nghiêng, và hiện tại người ta đang cố kéo tháp cho đứng ngay lên. Nhiều nhân vật trong đời này cũng chỉ vì khác thường mà được người ta chiêm ngắm, dù những con người ấy sai lầm hay sống vô luân. Không ai tìm hiểu xem nguyên nhân nào cuộc đời của những người này đã trở nên như vậy, dù biết rằng cuộc đời ấy sẽ sa ngã. Chiếc tháp Pisa nghiêng vì có một dòng nước ngầm soi bên dưới nền của nó, và chiếc tháp theo chiều nước chảy mà nghiêng theo. Trong những cuộc đời hư hỏng, sa đọa, cũng có những dòng nước ngầm nhơ bẩn soi mòn mãi các nền móng và làm cho các cuộc đời ấy nghiêng ngả, không thể nào đứng thẳng lên được nữa. Làm thế nào sửa đổi các cuộc đời đã nghiêng, sắp sập đổ? Chỉ có cách sửa lại dòng nước đã sai chiều, đang soi mòn dưới căn bản của các cuộc đời này. Ngày xưa khi Chúa Giêsu đến bờ giếng Gia-cốp trong xứ Samari, Ngài gặp một phụ nữ có một cuộc đời hư hỏng, tội lỗi. Chúa đã giới thiệu nước sống cho người đàn bà này. Chúa bảo, nước ta cho sẽ tuôn trào trong tâm hồn và văng ra cho đến tận sự sống vĩnh hằng. Đây chính là loại nước làm thay đổi nền tảng của cuộc đời. Một loại nước từ trời ban xuống, nước tẩy sạch tâm linh hư hỏng vì tội ác và làm mới lại toàn bộ cuộc đời. Loại nước đó là quyền năng tái tạo tâm linh, là sự thay đổi tâm hồn từ nhơ bẩn tội ác sang thánh thiện, từ chỗ tối tăm sang vùng ánh sáng. Tất cả chỉ nhờ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Đó chính là tin mừng, là phúc âm cho người thiếu phụ ngày xưa cũng như cho mỗi người trong đời ngày nay. Vì tin Chúa là được trở thành con người mới, những gì hư hỏng, siêu vẹo, nghiêng ngả trong cuộc đời được dựng ngay thẳng lại. Người ta có thể dùng nhiều thứ thuốc chữa để mong cứu cuộc đời đã dang dở, đã lầm than trong tội, nhưng căn bản vẫn là thay đổi tận gốc rễ, xoay hướng toàn bộ dòng đời tăm tối về phía ánh sáng. Có như thế, hy vọng mới xuất hiện và hạnh phúc mới dâng tràn được. Mời quý vị, mời các bạn tin nhận Chúa Giêsu. Nếu quý vị và các bạn chưa quyết định như thế bao giờ. Đứng trên lời Chúa thì sẽ không ngã vào sai lầm. Đứng trên lời Chúa thì sẽ không ngã vào sai lầm. Ta không thể nào có hình ảnh Chúa rõ ràng nếu không thấy Ngài trong Kinh Thánh. Ta không thể nào có hình ảnh Chúa rõ ràng nếu không thấy Ngài trong Kinh Thánh. Ta chứng tỏ lòng yêu Chúa của ta bằng cách hành động với những gì ta có. Ta chứng tỏ lòng yêu Chúa của ta bằng cách hành động với những gì ta có. Ta không thể dạy điều mình không biết, cũng không hướng dẫn người đến nơi mà mình không đi. Ta không thể dạy điều gì mình không biết, cũng không hướng dẫn người đến nơi mà mình không đi.